Lại nữa, chủ phương thần biến trụ nhất thiết được môn giải thoát, sức cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Nghĩa văn ở trước chưa giảng xong, nay tiếp tục giảng, cho nên gọi là lại nữa. Vì biến trụ nhất thiết chủ phương thần, phương là phương hướng tức là mười phương. Mười phương là nơi ở của tất cả chúng sinh. Phương có sự phân biệt một phương, bốn phương, tám phương, mười phương. Bây giờ là biến trụ nhất thiết, có thể nói đến mười phương. Không có biến trụ nhất thiết thì có thể nói đến một phương. Mười phương thế giới đều là chỗ ở của vị chủ phương thần này. Vị này ở trong mười phương thế giới để làm gì? Phải chăng hy vọng người đốt cho mình chút hương, cúng kiến, lễ lại, cung kính? Chẳng phải vị này đắc được sức cứu hộ khắp tất cả chúng sinh? Phải chăng sức lực này chính vị này đắc được? Chẳng phải là nhờ thần lực của Phật gia bị khiến cho vị này minh bạch cảnh giới này, vị này đắc được môn giải thoát này. Cảnh giới và môn giải thoát này là một trong vô lượng pháp môn của Phật, cho nên vị này đắc được sức cứu hộ khắp hết thảy. Sức cứu hộ này là khắp hết thảy, chẳng có lựa chọn, chẳng có phân biệt. Chẳng phải nói chúng sinh này đốt hương, cúng kiến và lễ lại tôi thì tôi cứu hộ cho, còn chúng sinh kia không lễ lại tôi, không cung kính tôi thì tôi không cứu hộ họ. Chẳng phải như thế, mà là khắp hết thảy. Bất cứ cúng dường hay không cúng dường, chỉ cần chúng sinh có tai nạn thì vị chủ phương thần này đến cứu bạn. Bất cứ có tai nạn hoặc không có tai nạn, vị này cũng đều đến cứu hộ chúng sinh. Nếu có tai nạn thì có thể làm cho tiêu tai nạn, không có tai nạn thì có thể khiến cho tai nạn không hiện tiền. Tóm lại, chúng sinh đã phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Chúng sinh sẽ phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Chúng sinh chưa phát sinh tai nạn thì vị này cũng đến cứu. Cho nên gọi là sức cứu hộ khắp hết thảy, không phân biệt chúng sinh thiện ác, cũng không lựa chọn chúng sinh thiện ác, mà bình đẳng cứu hộ đồng đều, cho nên gọi là môn giải thoát, sức cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Chủ phương thần phổ hiện quang minh được môn giải thoát, nghiệp thần thông thành tựu biện tài giáo hóa tất cả chúng sinh. Vì phổ quang minh chủ phương thần này, quang minh hiện khắp trong mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh trong mười phương thấy được quang minh này thì thành tựu nghiệp thiện, thành tựu nghiệp thanh tịnh, thành tựu nghiệp thần thông. Thành tựu nghiệp thiện khiến cho tất cả chúng sinh sinh phát tâm thiện, làm công đức thập thiện, tu giữ năm giới. Thành tựu nghiệp thanh tịnh thì khiến cho nghiệp nhiễm ô của tất cả chúng sinh đều không, thì nghiệp thanh tịnh sẽ có sở thành tựu. Thành tựu nghiệp thần thông khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa ngu si, đắc được thần thông trí huệ. Cho nên nói, vị này đắc được nghiệp thần thông thành tựu biện tài giáo hóa tất cả chúng sinh. Nghiệp thần thông trợ giúp cho người tu đạo quả Bồ Đề có thể dùng. Sở tác dĩ biện, đại sự dĩ tất, bất thọ hầu hữu. Những việc gì đáng làm đã làm xong, tất cả mọi việc cũng đều hoàn thành, không còn trôi nổi trong sáu nẻo sinh tử luân hồi nữa. Lúc đó đắc được quả viên mãn, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Vì chủ phương thần này đắc được cảnh giới này, vào môn giải thoát này. Môn giải thoát này là một pháp môn trong tám vạn bốn ngàn pháp môn. Bất cứ người nào chỉ cần chuyên tâm để tu pháp môn này thì đều có thể thành tựu, đều có thể vào môn giải thoát này. Chủ phương thần quang hành trang nghiêm được môn giải thoát, đại quang minh phá tan tất cả ám chướng sinh hỷ lạc. Vì quang hành trang nghiêm chủ phương thần này cũng phóng đại quang minh do định sinh huệ. Giới định huệ mà tu hành rồi thì đắc được quang minh, cho nên gọi là môn giải thoát đại quang minh. Đắc được đại quang minh mới có trí huệ thì tự nhiên được giải thoát. Tại sao chúng ta không được giải thoát? Vì chúng ta chẳng có trí huệ chân chánh. Vì chủ phương thần này nói ra cảnh giới này, chúng ta cũng nên y pháp tu hành thì cũng phá trừ được tất cả ám chứng, chứng được môn giải thoát này. Bây giờ thời giờ còn lại là vấn đề nghiên cứu kinh văn. Hy vọng mọi người nêu ra vấn đề để cùng nhau nghiên cứu, để mọi người phát biểu ý kiến. Hôm nay giảng kinh Hoa Nghiêm, có những chỗ nào không đúng thì mọi người hãy thảo luận. Giảng kinh văn không cần giảng quá nhiều, phải chân chánh hiểu rõ nghĩa kinh thì mới đắc được pháp ích. Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ không ngại giảng lại lần nữa, đến khi bạn minh bạch mới thôi. Bây giờ mọi người đều có quyền nói, đều có tư cách phê bình. Mọi người hãy đưa ra nghi vấn để thảo luận, nhất định phải phát huy hết nghĩa lý kinh văn, khiến cho ai nấy cũng đều minh bạch, hiểu rõ triệt để. Như vậy thì không uổng thời gian chúng ta ngồi lâu tại chỗ này. Bây giờ có người đưa ra vấn đề, làm thế nào được làm thần? Có thể nói, thông minh chánh trực gọi là thần. Chỉ cần thông minh, lời nói lại ngay thẳng, đó tức là thần. Thần chẳng phải là kỳ quái gì, cũng chẳng phải là huyền diệu. Người trong âm là quỷ, người trong dương là thần. Có đen tối tức là quỷ, có quang minh tức là thần. Thần chẳng phải là đi tìm ở bên ngoài. Chính mình có trí huệ tức là thần. Chính mình ngu si tức là quỷ. Chúng sinh ngu si lấy tham sân si làm chủ, đó tức là chúng sinh quỷ ngu si. Chúng sinh thông minh lấy giới định huệ làm chủ, đó tức là chúng sinh thần thông minh. Thần có nhiều loại, nào là sơn thần, thổ thần, thiên thần, địa thần, thảo thần, thụ thần, phong thần, vũ thần, thủy thần, quả thần, vân vân. Thần của Lão Tử nói là cốc thần, thần của nhà Nho nói là thiên thần. Lão Tử đã từng nói, cốc thần bất tử, thị vị nguyên tẩn, nguyên tẩn chi môn, thị vị thiên địa căn. Cốc thần là ngoài trời đất, sức đại khí. Cốc thần là không chết của không sinh, cho nên nói là cốc thần bất tử. Nguyên tẩn tức là con đường sinh giữa trời đất, cho nên nói là làm căn bản của trời đất, đó tức là thiên địa căn. Nhà Nho nói, sung thật nhi hữu quan quy chi dị đại, đại quá chi chi dị thánh, thánh nhi bất khả tri dị chi thần. Sung thật mà dễ dàng, đó là đại nhân. Lớn rồi lại khởi biến quá, đó là thánh nhân. Thánh nhân chẳng kiêu ngạo, lớn mà nhỏ, nhỏ mà lớn. Vị thánh nhân này tức là Khổng Lão Phu Tử. Thánh nhân cũng chẳng biết, biến quá cũng biến không ra. Đó đều là không thể nghĩ bàn. Đó gọi là thần. Các bạn nói thần cứu kính là gì? Muốn biết vấn đề làm thế nào mà thành thần chăng? Bây giờ không cần nghiên cứu họ, chỉ cần nỗ lực dụng công tu hành. Đến khi thành Phật thì lúc đó chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Đó mới là chánh biến tri, mà không phải là tà biến tri. Lúc đó, trên thì biết được nhân duyên vô lượng kiếp, dưới thì biết được nhân duyên vô lượng kiếp. Đừng nói là thần, những gì cũng đều biết. Bây giờ lại hạ tất, không việc tìm việc làm. Muốn biết pháp môn làm thần, phải chăng muốn làm thần? Vị chủ phương thần này với thần vừa mới nói chẳng giống nhau. Chẳng phải thần của bạn, cũng chẳng phải thần của tôi, càng không phải thần của họ, mà là Bồ Tát thị hiện làm thần. Những vị pháp thân đại sĩ thị hiện làm thần đến thế gian đi giáo hóa tất cả chúng sinh. Các ngài vốn cũng là chúng sinh, vì tu hành mà thành Bồ Tát. Tại sao phải hỏi chúng sinh làm sao làm thần? Tại sao không nghiên cứu chúng sinh làm thế nào để thành Phật? Tất nhiên, biết đạo lý chúng sinh làm thế nào để thành Phật thì cũng biết đạo lý chúng sinh làm thế nào để làm thần. Vì Phật cao hơn thần mấy vạn lần, do đó vấn đề này chẳng phải là vấn đề. Chủ phương thần vô hành vô ngại, được môn giải thoát, hiện khắp tất cả chỗ mà không mệt nhọc. Vị vô hành vô ngại chủ phương thần này, bất cứ đi đến cõi nào cũng đều không chướng ngại. Tại sao? Vì vị này có thần thông biến hóa diệu dụng, đến khắp tất cả cõi nước trong mười phương, giáo hóa chúng sinh, chịu mệt chịu nhọc, không sợ khổ, không sợ gian nan. Chỉ cần chúng sinh cải ác hướng thiện, thì dù khổ nhọc mấy cũng tình nguyện. Thần mà Bồ Tát hóa hiện đều có tâm từ bi, xem chúng sinh như quyến thuộc, cứu chúng sinh lìa khỏi lò lửa tam giới. Vì chủ phương thần này và môn giải thoát này không mệt nhọc. Hôm nay báo cáo với mọi người một tin mới về quả du hằng cụ và quả đào hằng do, hai vị tam bồ nhất mái. Hai vị này lại từ San Francisco thẳng tiến đến tiểu bang Seattle. Không ngờ lại giữa đường quần của quả đào bị rách nát, tình hình rách rất là nghiêm trọng, không thể nào bắt quần rách rưới bà lại. Như vậy thì mất oai nghi. Hai vị suy nghĩ tìm cách mãi mà chẳng có kết quả gì. Chính lúc hết cách suy nghĩ tìm tòi thì hốt nhiên phát hiện ở dưới đường có một cái quần. Lượm lên xem thì cái quần đó không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, kích thước vừa dặn cho quả đào mặc. Các bạn nói có lạ chăng? Chủ phương thần vĩnh đoạn mê hoặc được môn giải thoát, thì hiện số danh hiệu đồng tất cả chúng sinh mà phát sinh công đức. Vì vĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần này vĩnh viễn đoạn tuyệt mê hoặc. Mê hoặc là gì? Mê hoặc tức là chẳng thấy rõ gì hết, cũng chẳng biết gì hết. Hoặc là mê hoặc, vì cũng chẳng rõ ràng. Phải thì cho là trái, trái thì cho là phải, trắng thì cho là đen, đen thì cho là trắng. Nghĩa là nhận lý không thật, sinh khởi mê hoặc. Lại có thể nói lấy sự nhận làm lý, lấy lý nhận làm sự. Sự lý chẳng phân biệt rõ ràng, trắng đen chẳng phân biệt rõ ràng. Thậm chí ta người cũng không phân biệt rõ ràng. Tại sao chẳng rõ ràng? Vì sinh ra hồ nghi, cho nên không tin bất cứ lý và sự. Giống như hồ ly mùa đông đi qua sông, đi trên băng mà luôn luôn vẫn hoài nghi, sợ băng tan thì lọt xuống nước. Cho nên đi một bước thì phải lắng nghe thử băng có âm thanh gì chăng. Nếu có âm thanh thì chứng minh băng không chắc chắn, dễ lọt xuống nước. Hành vi như thế là hồ nghi. Hồ ly khéo nghi, đó là biểu hiện sự hoài nghi. Trong Kinh Kim Cang có nói, đoạn nghi sinh tinh, nghĩa là đoạn được mê hoặc thì sẽ sinh tính tâm. Như thế thì có bát nhã trí huệ chân chánh. Vì chủ phương thần này thường đoạn mê hoặc cho ai? Thường đoạn mê hoặc cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, cải tà quy chánh. Cho nên tên của vị này là vĩnh đoạn mê hoặc chủ phương thần. Vì chủ phương thần này đắc được môn giải thoát, thì hiện số danh hiệu đồng tất cả chúng sinh mà phát sinh công đức, tức cũng là Phật hiện khắp số danh hiệu của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát sinh công đức tâm Bồ Đề. Phật khiến cho chúng sinh chưa phát công đức Bồ Đề tâm thì phát Bồ Đề tâm. Chẳng phải khiến cho một chúng sinh phát Bồ Đề tâm, mà là khiến cho hết thảy chúng sinh đều phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm chẳng phải hôm nay tu hành thì hôm sau mới phát Bồ Đề tâm, mà là trong vô lượng kiếp về trước đã phát Bồ Đề tâm. Bất quá đến bây giờ mới sinh ra một sức lực Bồ Đề, tương lai sẽ kết quả giác Bồ Đề. Có người nói, chẳng phải lúc nào đó tôi nghe kinh gì đó thì tôi phát tâm tin Phật. Bạn nghe được kinh là nhân Bồ Đề xa. Nếu chẳng có nhân Bồ Đề xa thì vốn không cách gì nghe được kinh. Bạn hãy nhìn xem, trên thế gian này có bao nhiêu người chẳng nghe được kinh, có bao nhiêu chúng sinh chẳng nhìn thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng thấy được Tăng. Những chúng sinh này nhiều vô lượng vô biên. Vậy họ đã phát Bồ Đề tâm chăng? Đã gieo hạt giống Bồ Đề chăng? Họ đều đã phát Bồ Đề tâm và đã trồng xuống hạt giống Bồ Đề. Song giống như nhân sâm, nếu thấy người thì ẩn tàng dưới đất sâu 60 năm và 60 năm sau mới đội lên. Nếu như người không thấy nó thì mỗi năm nó sẽ lên. Bồ Đề tâm cũng như thế, nếu không gặp ma thì nó luôn luôn đều phát triển, nhưng khi gặp ma thì cũng phải ẩn tàng lại. Ẩn tàng bao nhiêu năm? Hoặc là ẩn tàng 60 năm hoặc lâu hơn, chẳng có nhất định. Có người nói, Hòa Thượng, đạo lý mà Hòa Thượng vừa nói nằm ở trong bộ kinh nào? Nằm ở trong bộ kinh của tôi đây. Bạn muốn đọc bộ kinh này của tôi thì có đoạn kinh văn này. Bạn cũng có bộ kinh điển này, nhưng kinh của bạn và tôi không dễ gì đọc. Chủ phương thần biến du tịnh không được môn giải thoát, luôn luôn phát ra âm thanh di diệu, khiến cho người nghe đều vui mừng. Vì biến du tịnh không chủ phương thần thích du khắp hư không thanh tịnh, cho nên gọi là biến du tịnh không chủ phương thần. Vì chủ phương thần này khắp cùng tất cả mọi nơi minh bạch được cảnh giới của Phật là luôn luôn phát ra âm thanh vi diệu. Thứ diệu âm này cũng không nhất định, bất cứ loài chúng sinh nào nghe được cũng đều vừa ý của họ mà sinh vui mừng. Bây giờ nói về một chút cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Phàm là pháp sư giảng kinh thuyết pháp đều có hộ pháp, có chư Phật đến hộ pháp, có Bồ Tát đến hộ pháp, có Thanh Văn đến hộ pháp, có trời người đến hộ pháp, có Atula đến hộ pháp, có một số người đến hộ pháp, có quỷ đến hộ pháp. Vậy làm sao biết được? Nếu bạn đắc được thiên nhãn thông thì sẽ biết vị pháp sư giảng kinh pháp là do một giới thánh hiền trong 10 pháp giới đến ủng hộ đạo tràng. Pháp sư có đạo đức thì khi giảng kinh ở trong đạo tràng luôn luôn phóng quang minh chiếu khắp chúng sinh trong và ngoài hội, khiến cho họ đều đắc được lợi ích, đều tiêu trừ nghiệp chướng. Có pháp sư khi giảng kinh ở trong đạo tràng cũng có chút quang minh như khói sương, không rõ ràng. Chỉ có chút chút quang minh nhỏ, hoặc là quang trắng, quang đỏ, quang tía. Tại sao? Vì bồ đề tâm của vị pháp sư đó chưa phát triển lớn, cho nên quang phát ra rất nhỏ. Tóm lại, tâm lượng của pháp sư lớn bao nhiêu thì quang minh trong pháp hội lớn bấy nhiêu. Ngược lại, tâm lượng nhỏ thì quang minh nhỏ, tâm lượng lớn thì quang minh lớn. Do đó, tất cả do tâm tạo. Căn cứ chỗ tôi biết, kinh nghiệm thấy được một số pháp sư giảng kinh thuyết pháp, đa số đều do trời người đến hộ pháp, hoặc do chim tước trên trời đến hộ pháp, đến ủng hộ đạo tràng. Nếu vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp biện tài vô ngại, thao thao bất tuyệt, đầu đầu thị đạo, giảng đến mỗi chư thiên trải qua cúng dường, âm thanh như chim hót, êm tai vô cùng, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ, đó gọi là thảy đều vui mừng. Tại sao hôm nay phải nói những điều này? Vì hiện tại giảng đến luôn luôn phát âm thanh vi diệu. Trong kinh A Di Đà có nói: Kim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mệnh, các loài chim này ngày đêm sáu thời phát ra âm thanh hòa nhã. Những thứ chim này đều phát ra âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn. Những âm thanh này đều do Đức Phật A Di Đà muốn khiến cho pháp âm tuyên lưu mà biến hóa làm ra. Vì chủ phương thần này luôn luôn phát ra diệu âm cũng là muốn cho pháp âm tuyên lưu. Do Phật Tỳ Lô Giá Na biến hóa làm ra, khiến cho người nghe được diệu âm này mà tu hành thì sẽ có sở thành tựu. Nếu không nghe được diệu âm này thì cũng phải tu hành cảm ứng đạo giao. Ở trong định bèn nghe được 10 phương chư Phật thường phát diệu âm. Chủ phương thần dân tràng đại âm được mong giải thoát, như rồng mưa khắp hết thảy, khiến cho chúng sinh đều vui mừng. Vị dân tràng đại âm chủ phương thần này âm thanh rất vang dội, giống như tiếng sấm ở trên mây, xa gần đều nghe. Trong kinh Địa Tạng có nói: Dân lôi âm, đại dân lôi âm, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Vị chủ phương thần này có tiếng mây sấm lớn vi diệu. Làm sao biết được? Vì cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm không thể nghĩ bàn, cho nên âm thanh lớn này với tiếng mây sấm lớn trong kinh Địa Tạng có chỗ chẳng giống nhau. Đây là đại dân lôi âm chủ phương thần. Vị chủ phương thần này đắc được cảnh giới của Phật là gì? Tức là như rồng mưa khắp hết thảy, đượm nhuần vạn vật. Rồng có thần thông dưới mưa pháp, khiến cho chúng sinh phàm phu đất mỏng đắc được đượm nhuần của mưa pháp mà sinh tâm hoan hỷ. Có người ở tại đây phát sinh tâm hoài nghi, nói: Tất cả sự mong muốn đều khiến cho đầy đủ, vậy tại sao sự mong muốn của tôi chẳng đầy đủ? Tôi hỏi y là mong muốn gì? Y đáp: Muốn thành Phật. Bạn muốn thành Phật thì phải tu hành, không tu hành thì làm sao đầy đủ được nguyện vọng của bạn? Giống như ăn cơm, cơm thì ngon, nhưng phải ăn, bụng mới được no. Nếu không ăn thì bụng làm sao no? Hiện tại chúng ta giảng kinh Hoa Nghiêm, tức như rồng mưa khắp hết thảy. Nghe được kinh Hoa Nghiêm này thì đắc được đượm nhuần của pháp vũ. Nghe kinh hiểu rõ đạo lý thì trong tâm sinh ra tâm vui mừng, đó chẳng phải là như mưa rồng khắp hết thảy chăng? Còn phải đi đâu tìm? Bây giờ đang ở trước mắt, bất quá đắc được pháp vũ mà không nhận ra mà thôi. Các bạn phải minh bạch đạo lý này. Nghe kinh Hoa Nghiêm đại pháp rồi, trong tâm cảm thấy có một không khí pháp hỷ tràn trề, đó chẳng phải như rồng mưa khắp chăng, khiến cho tất cả chúng sinh sinh hoan hỷ chăng? Song còn cách môn giải thoát này xa lắm. Nếu chân chánh đắc được pháp hỷ sung mãn thì hợp vào môn giải thoát này. Khi nào các bạn vào môn giải thoát này thì lúc đó sẽ đắc được pháp hỷ sung mãn. Có câu rằng: tánh định ma phục triều triều lạc, vọng niệm bất khởi xứ xứ an. Nghĩa hai câu này là: tánh không định thì ma không phục, khi tánh định thì ma phục và luôn luôn đều an lạc. Không khởi vọng tưởng thì bất cứ ở đâu cũng đều chẳng có sự phân biệt, đều tốt hết. Hai câu này nên làm pháp môn để mọi người tu tâm. Có người hỏi tôi: Hòa Thượng cảm thấy ở San Francisco tốt chăng? Tôi nói tốt lắm. Y lại hỏi: Hòa Thượng cảm thấy Hương Cảng tốt chăng? Tôi nói cũng tốt lắm. Tóm lại, bất cứ ở đâu, chỉ cần đừng sinh vọng tưởng thì nơi nào cũng tốt. Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp ở tại đây, phải học chí nguyện của Phật, phải học hành vi của Phật, cử chỉ, động niệm của Phật đều là Phật Pháp. Phật đem phương pháp của Ngài đã khai ngộ nói ra hết, chẳng lưu lại chữ nào. Nên y theo Pháp mà tu hành, cung hành thực tiễn, đừng chú trọng nói suông. Nói suông cũng giống như ăn bánh vẽ, nói no mà chẳng no. Phật Pháp là thực hành, chẳng phải nói suông. Do đó, nói một trường không bằng hành một thước. Khoảng 22 năm về trước, khi tôi ở Hương Cảng, tại núi Đạo Phong, có vị mục sư Đạo Cơ Đốc. Nhiệm vụ của y là chuyên môn dạy những người xuất gia hoàn tục. Phương pháp của y là dùng tiền bạc và sắc đẹp để dẫn dụ người xuất gia. Nếu ý chí không kiên cường thì bị gạt, làm lỡ cơ hội một đời tu. Người xuất gia thích tiền tài sắc đẹp thì ở tại nơi đó, đam vui hưởng thụ. Gọi là lưu liên vong phản. Lưu liên vong phản là gì? Trong Mạnh Tử có nói: từ hạ lưu mà vong phản gọi là lưu, từ thượng lưu mà vong phản gọi là liên, từ loài thú mà không chán gọi là quan, thích rượu mà không chán gọi là vong. Nghĩa là hoàng đế thời xưa rất dễ phạm những ma bệnh này, song những vị pháp sư xuất gia này cũng chạy theo lưu liên vong phản đó. Tại sao? Thứ nhất là vì mục sư đó cho tiền bạc, thứ hai là cho con gái, tất nhiên có tiền dùng lại có con gái. Sau khi tôi biết tin đó, cũng muốn đi thử nghiệm một phen. Tôi đến đó xem, phát giác chẳng có duyên với tôi. Lúc đó tôi với vị mục sư đó biện luận. Tôi chẳng e dè phê bình nói: ông ở đây làm những việc đó là trái với tâm của Chúa. Chúa là cứu người chứ chẳng phải hại người. Tác phong của ông là phá hoại người chứ chẳng phải cứu người. Cho nên ông chẳng phải là tín đồ của Đạo Cơ Đốc, cũng không đủ tư cách làm tín đồ của Đạo Cơ Đốc. Ông dạy người xuất gia hoàn tục, phá hoại phạm hạnh của người xuất gia. Việc làm của ông có lợi cho Đạo Cơ Đốc chăng? Đối với Phật giáo có hại chăng? Tơ hào chẳng ăn thua gì. Tôi cũng chẳng phải là Phật giáo đồ. Tại sao? Vì chẳng có lòng từ bi giống như Phật để cứu ông. Thật đáng tiếc, tôi cứu không được ông, cũng chẳng có sức cứu ông. Cho nên nói tôi chẳng phải là Phật giáo đồ. Tôi nói một phen như vậy, y chẳng có lời gì để đáp, ngước mắt nhìn tôi, câm miệng không nói. Cuối cùng y yêu cầu chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm, nhưng bị tôi cự tuyệt. Tôi nói: ông là thứ bại hoại của Đạo Cơ Đốc, tôi là bại hoại của Phật giáo. Chụp hình ra để cho Phật giáo đảo lộn, cho Cơ Đốc giáo đảo lộn, không chụp là tốt hơn. Đó là vấn đề chúng ta không nên nghiên cứu. Bất quá nói ra để mọi người biết, ở Hương Cảng có sự việc quái lạ như thế phát sinh. Chủ phương thần kế mục vô loạn, được môn giải thoát, sức tự tại thị hiện nghiệp vô sai biệt của tất cả chúng sinh. Vì kế mục vô loạn chủ phương thần này, trong kế tóc sinh ra 84.000 con mắt, tức cũng là trên mỗi sợi tóc sinh ra nhiều con mắt như thế. Tuy nhiên là nhiều như thế, nhưng không tạp loạn, cho nên có tên này. Giảng kinh, mỗi người có mỗi ý, có trí huệ vốn có, phát huy đạo lý vốn có. Nhưng đạo lý của kinh, mỗi chữ, mỗi câu kinh, mỗi đoạn kinh đều đầy đủ tánh pháp giới. Muốn biểu lộ ra hết nghĩa lý của kinh, đừng nói đến một tuần giảng 9 tiếng, dù hết thuở vị lai cũng nói không hết. Bây giờ giảng chữ kế cũng có đạo lý vô cùng vô tận. Kế thì có kế tóc, nhục kế, bạo kế. Kế tóc tức là búi tóc, cuốn tóc lại thành hình tròn cao ở trên đỉnh đầu. Nhục kế là cục thịt lồi hình tròn sinh ra trên đỉnh đầu. Phật mới có tướng cát tường này. Do đó vô kiến đảnh tướng. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: Dĩ thời Thế Tôn Tùng Nhục Kế Trung, Dũng Bách Bảo Quang, Quang Trung Dũng Xuất, Thiên Diệp Bảo Liên. Lúc đó, từ trong nhục kế của Đức Thế Tôn giọt ra trăm luồng quang minh báo, trong quang minh báo đó giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Nghĩa là từ trong nhục kế của Đức Phật giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Ở trong mỗi cánh hoa sen lại có hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi, mỗi hóa thân lại có 32 tướng 80 vẻ đẹp, làm sao mà nói hết được. Bảo kế tức là dùng bảy báo để trang nghiêm, để thành tựu. Chữ kế ở đây có thể giảng là kế tóc, lại có thể nói là nhục kế. Chỉ nói về kế tóc thì diệu lý đã vô cùng vô tận. Nói quyền diệu một chút, ở trên mỗi sợi tóc có thể trang nghiêm vô lượng mười phương pháp giới. Do đó, ư nhất mau đoan hiện bảo dương sát, nơi đầu sợi lông hiện ra cõi bảo dương. Trên mỗi đầu sợi tóc có vô lượng vô biên con mắt. Trên mỗi đầu sợi tóc sinh ra 8 vạn 4 ngàn con mắt. Tuy nhiên, mỗi đầu sợi tóc đầy đủ 8 vạn 4 ngàn con mắt, song vẫn không rối, không tạp loạn. Mỗi con mắt quán sát diệt nên quán của mỗi con. Chẳng phải nói bạn nhìn tôi cũng nhìn, chẳng nhìn rõ ràng, nhìn hồ đồ, không phải vậy, mà là phân biệt rất rõ ràng, sáng suốt. Phân biệt gì? Sức tự tại phân biệt nghiệp sai biệt của chúng sinh. Vì chủ phương thần này có nhiều kế mục như thế, đối với chúng sinh nghiệp nhiều như vậy vẫn chưa phân biệt hết. Nhưng ở trong sự không phân biệt mà quả báo của chúng sinh không sai mảy may, mỗi người chịu quả báo của mình. Bổn lai thấu rõ thì nghiệp chướng vốn không, không thấu rõ thì phải sớm hoàn trả. Nếu thấu rõ thì nghiệp chướng sẽ không. Nghiệp tính vốn không là vốn chẳng có, nghiệp thì chẳng có hình tướng. Nếu có hình tướng thì tận hư không khắp pháp giới cũng không có chỗ chứa. Vì nghiệp của mỗi người đều đầy khắp pháp giới. Sở hành nghiệp chẳng có hình tướng, cho nên không cần chứa tại nguyệt cầu hoặc tinh cầu. Vì nghiệp có thể cuốn theo trong sự ẩn mật, nhưng không thể phóng tia hợp trong di lục. Có người nói: Tôi không tin trên đầu sợi tóc có 8 vạn 4 ngàn con mắt. Cần nhiều con mắt như thế để làm gì? Bạn có nhìn thấy trong phòng lái của phi cơ có nhiều nút bấm chăng? Bạn có nhìn thấy trong buồng lái tàu ngầm có nhiều nút bấm chăng? Đó tức là con mắt. Biểu pháp này chẳng phải như nút bấm của phi cơ và tàu ngầm. Hôm nay là thời đại khoa học tiến bộ, đều có những vật cổ linh tinh quái xuất hiện, hà huống có thần thông. Trên đầu một sợi tóc có 8 vạn 4 ngàn con mắt chẳng phải nhiều. Vì có thần thông không thể nhìn lộn, tóc cũng chẳng loạn, con mắt cũng chẳng loạn. Mỗi sợi tóc chẳng rối loạn, mắt thì nhìn chân chánh mà chẳng quán loạn xạ. Quán gì? Quán sát nghiệp của tất cả chúng sinh. Bất cứ chúng sinh làm nghiệp gì cũng đều biết được. Vì kế mục vô loạn chủ phương thần có một sự tác dụng là thể hiện được nghiệp của tất cả chúng sinh. Thì là chỉ thị tương có kim vô, tức là tương lai sẽ có nhưng bây giờ thì chưa hiện. Vị này chỉ thị chúng sinh nói: Nói với các vị, chúng sinh gieo nghiệp gì thì tương lai phải thọ quả báo như thế đó. Hiện là nay có xưa không, nghĩa là bây giờ có nhưng trong quá khứ thì không, cũng tức là hiện ra. Hiện ra cái gì? Hiện ra nghiệp của chúng sinh. Nghiệp của chúng sinh mỗi người đều khác nhau, ai nấy đều có nghiệp của mình, song thọ quả báo thì cùng một đạo lý. Thiện thì có thiện báo, ác thì có ác báo. Quả báo tuy nhiên khác nhau nhưng đạo lý không khác nhau. Tại sao nói chẳng có khác nhau? Vì tạo nghiệp như thế nào thì thọ quả báo như thế đó, tuyệt đối không sai lầm, mà là rất tự nhiên. Chúng sinh không chịu ngoại lực chi phối, mà chịu nghiệp lực của mình để chi phối mình. Nói về sự thật thì nghiệp tính vốn không. Tất nhiên nghiệp tính ác vốn không, thì tính thiện cũng không tồn tại. Cho nên đây gọi là vô sai biệt tự tại lực. Vì chủ phương thần này đắc được môn giải thoát này. Chủ phương thần phổ quán thế nghiệp được môn giải thoát, quán sát đủ thứ nghiệp sinh trong tất cả các cõi. Vì phổ quán thế nghiệp chủ phương thần quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Vì này dùng phương pháp gì để giác ngộ chúng sinh, khiến cho họ y pháp tu hành? Vì vị chủ phương thần này là Bồ Tát thị hiện, cho nên minh bạch cảnh giới của Phật, Do đó, dùng cảnh giới của Phật để khiến cho chúng sinh giác ngộ, khiến cho chúng sinh tu hành. Cảnh giới của Phật là khéo quán sát tất cả các cõi. Cõi này đi hướng về trước, đi về đâu? Hoặc là vào trong ba đường ác, hoặc vào trong bốn đường ác, hoặc là thăng lên trời, hoặc làm người. Con người cứ nghĩ như vậy không ngừng, đó gọi là cõi. Vị chủ phương thần này dùng mắt trí huệ để quán sát trong tất cả các cõi, dùng trí huệ quang minh chiếu soi, phá tan đen tối trong các đường ác, khiến cho chúng sinh có nghiệp ác, bỏ mê về giác, cải tà quy chánh, và khiến cho chúng sinh nghiệp thiện chưa phát Bồ đề tâm thì phát Bồ đề tâm. Chúng sinh chưa trồng căn lành thì dạy họ trồng căn lành. Chúng sinh đã trồng căn lành thì dạy họ làm cho căn lành tăng trưởng. Chúng sinh căn lành đã tăng trưởng thì trợ giúp cho họ căn lành sớm thành thục. Chúng sinh căn lành đã thành thục thì trợ giúp cho họ đắc được giải thoát. Vị chủ phương thần này dùng đủ thứ pháp để đối trị của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cùng tu môn Bát Nhã Ba La Mật, cùng chứng được cảnh giới không thể nghĩ bàn này, cùng vào môn giải thoát này.